Kính thưa quý vị, thưa các bạn, là dân được Gia-vê Thiên Chúa tuyển chọn, Israel trở thành dân tộc của sự lắng nghe và nhớ lại. Được tuyển chọn và cứu rỗi, Israel có nhiệm vụ giữ gìn trong tim các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ các giới răn, các luật lệ và huấn lệnh mà Thiên Chúa đã ban cho họ bằng cách tự mặc khải qua các sự kiện này. Đó là vấn đề sinh tử đối với dân tộc Israel. Và sự khôn ngoan của họ là ở chỗ có biết hồi tưởng các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa hay không. Tất cả gia tài suy tư khôn ngoan đó của dân Israel và từng người Do Thái giờ đây trở thành gia tài của Đức Maria. Với hai tiếng xin vâng, Fiat, trong ngày truyền tin, Đức Maria chấp nhận phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Từ ngày đó trở đi, lịch sử của Đức Giêsu Kitô cũng trở thành lịch sử của mẹ. Các việc Chúa Giêsu làm và các lời người nói sẽ trở thành lý do tức thì khơi dậy sự chiêm ngắm khôn ngoan của mẹ. Biến cố của người con ấy là ngày hôm nay của mẹ. Các biến cố liên quan tới người, các lời người nói, các cử chỉ và hành động người làm hiện thực những gì được nói tới trong Kinh Thánh. Như thế để có thể hiểu Đức Giêsu là ai, để giải thích điều người nói và làm trong hiện tại này, mẹ Maria sẽ phải lặp lại trong chính mình lộ trình khôn ngoan của dân Israel mà mẹ là nữ tử. Nghĩa là mẹ phải chất vấn Kinh Thánh đề cập đến quá khứ của Israel như là dân của Thiên Chúa và của tương lai, mà Thiên Chúa hướng dẫn mẹ đi tới trong bóng tối của lòng tin. Đức Maria cho thấy mẹ đã thấm nhuần lòng tin đó của các thế hệ cha ông. Thật vậy, cả mẹ nữa cũng có hai thái độ trước các biến cố và các lời nói của Chúa Giêsu hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Một đàng mẹ giữ gìn kỷ niệm, còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Đàng khác, mẹ không ghi nhớ các điều ấy một cách thụ động mà đào sâu ý nghĩa của chúng, đối chiếu chúng. Ở đây, Thánh sử Luca dùng động từ Hy Lạp symbalo có nghĩa là giải thích, giải nghĩa đúng đắn, chú giải. Nó là từ chuyên môn diễn tả việc giải thích, việc đọc hiểu trong tiếng Hy Lạp, đặc biệt là việc giải thích một lời sấm. Khi Thiên Chúa ban cho một câu trả lời có cái gì tối tăm bí ẩn, thì cần phải có một người giải thích các lời sấm đó. Trong tiếng Hy Lạp, nhiệm vụ này được diễn tả bằng từ symbalo như Thánh Luca dùng trong văn bản trình thuật biến cố truyền tin. Đó là giai đoạn sinh động trong lòng tin của mẹ Maria, nhớ lại để đào sâu, để thời sự hóa, để hiện thực, để giải thích. Từ từ với biến cố người con lớn lên bên cạnh mình, ngày ngày quấn quýt bên mình, mẹ Maria đưa ra các câu hỏi mới dưới ánh mắt canh chừng hiền mẫu của một bà mẹ. Trong tiến trình lớn lên đó của Chúa Giêsu, phải giả thiết rằng mẹ Maria cũng nhìn vào cựu ước mà mẹ đã tỏ ra thấm nhuần trong lời kinh Magnificat. Qua đó, cũng giống như một kinh sư khôn ngoan, mẹ làm mưa xuống những lời khôn ngoan của mẹ và chúc tụng Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, như viết trong chương 39, câu 6 sách Huấn Ca. Nếu đẹp lòng Thiên Chúa cao cả, người ấy sẽ dư đầy trí thông minh, ban phát lời khôn ngoan như mưa móc tràn trề, dùng lời kinh mà chúc tụng Thiên Chúa. Như thế mẹ Maria làm cho lòng tin của mình chín mùi và trưởng thành trong lời Chúa. Lòng tin đó tiến triển không phải từ một khẳng định tới một khước từ tôi tin, tôi không tin, nhưng là từ một mức ít hơn tới mức nhiều hơn, từ một ánh sáng nhỏ tới một ánh sáng lớn hơn, từ bình minh cho tới chính ngọ. Đây là một sự tiến triển trong căn cước. Thánh sử Gioan cho biết cả các bà con thân thuộc của Chúa Giêsu cũng không tin nơi Chúa. Về mẹ Maria, trái lại, đã không có thánh sử nào nói là mẹ không tin, mà Thánh Luca chỉ khẳng định ít là một lần rằng mẹ không hiểu và mẹ thắng vượt bóng tối này của lòng tin nhờ ghi nhớ các điều ấy trong lòng và suy đi nghĩ lại những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm. Thực ra trong Kinh Thánh, sự khôn ngoan đi sóng đôi với các sâu thẳm dấu ẩn của sự mặc khải. Sự khôn ngoan được trình bày một cách riêng biệt trong các sách thánh và trong luật lệ Mô-xê là ơn Thiên Chúa ban. Thật thế, tác giả sách Khôn Ngoan viết: Đức khôn ngoan tôi không thể có được nếu Thiên Chúa chẳng ban cho tôi. Biết được ơn này do ai ban tặng thì cũng đã khôn ngoan phần nào rồi, nên tôi hướng về Thiên Chúa mà cầu nguyện. Ý định của Chúa nào ai biết được, nếu tự trốn cao vời, chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Sau này, Thánh Gia-cô-bê cũng sẽ khuyên tín hữu, nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, nên sự khôn ngoan tham dự vào sự phong phú bất tận của suối nguồn không bao giờ cạn đó. Nhưng cũng vì thế mà con người sẽ không bao giờ dò thấu được nội dung của sự khôn ngoan. Mọi sự hoàn hảo đều có hạn, nhưng luật Chúa thì vô cùng tận. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, có rất nhiều văn bản đề cập đến sự phong phú bất tận của sự khôn ngoan, điển hình như chương 24 sách Huấn Ca, ghi lại diễn từ của Đức Khôn Ngoan. Ta phát xuất từ miệng đấng tối cao, và như mây mù ta bao phủ cõi đất. Ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động vì ta sẽ không phạm tội. Tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Lề luật làm cho khôn ngoan dâng trào như sông Pison, như sông Tigre vào mùa hái quả, cho hiểu biết dâng tràn như sông Euphrat, như sông Jordan vào mùa gặt, cho lời dạy bảo chan hòa như sông Nil, như suối Gi-khôn vào mùa nho chín. Người đầu tiên chẳng biết hết khôn ngoan, kẻ cuối cùng cũng không hiểu thấu được. Tác giả sách Khải Huyền của Baruch thì cầu nguyện rằng, lạy Chúa, ai sẽ có thể hiểu thấu phán quyết của Ngài? Ai có thể dò thấu đường lối Chúa hay đo lường được sự tuyệt hảo lối đi của Ngài? Hay ai có thể hiểu được tư tưởng không thể nắm bắt được của Chúa? Hoặc có ai giữa con cái phụ nữ khám phá ra nguyên tắc và cùng đích sự khôn ngoan của Ngài? Trong nền văn chương Rabbi cũng có nhiều văn bản nói về sự phong phú của Torah, lề luật mà Thiên Chúa ban cho dân Do Thái. Rabbi Eliezer sống vào năm 90 nói: Cả khi mọi đại dương đều là mực và mọi rừng sậy đều là bút hết, cả khi trời và đất đều là các cuộn da và mọi người đều là ký lục hết, thì cũng sẽ không đủ để viết ra sách Torah mà tôi đã học. Và từ đó, tôi đã kín múc được không hơn điều một người có thể làm khi chấm bút vào mực đại dương. Rabbi Akiba qua đời năm 135 thì nói: Từ sách Torah tôi đã lấy được không hơn điều một người ngửi hương thơm của cây bá hương. Người ấy vui hưởng, nhưng cây bá hương không mất đi gì cả. Hay như người lấy đầy một bình nước từ dòng nước, hoặc dùng đèn thắp sáng một cái đèn khác. Vì sự khôn ngoan của Thiên Chúa vô ngần vô tận như thế, nên ngôn ngữ khôn ngoan cũng khai triển một loạt các ý niệm khác nhau để diễn tả sự xa cách giữa sự khôn ngoan và trí não con người. Vì thế, nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh nói tới các điều dấu ẩn, các điều khó hiểu, các dụ ngôn, vân vân. Diễn văn của sự khôn ngoan cũng là một diễn văn mở tối, bóng bẩy với thứ ngôn ngữ và câu đố của bậc thánh nhân. Khi một người theo học trường của sự khôn ngoan thì trước hết sự khôn ngoan dẫn đưa họ qua những con đường khó khăn và thử thách họ, nhưng rồi khiến cho họ vui sướng vì vén mở cho họ biết các bí mật của mình, như viết trong chương 4 sách Huấn Ca. Ai tin tưởng vào khôn ngoan sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp, và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng. Vì ban đầu khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng được họ, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường ngay thẳng, khiến họ được vui mừng, và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Sự khôn ngoan sẽ mặc khải cho họ các mầu nhiệm của mình. Vì thế, phúc cho ai suy niệm sự khôn ngoan và chú ý đến các đường nẻo khôn ngoan trong tim mình. Sau cùng, họ sẽ đi đến chỗ hiểu biết cả các chương trình dấu ẩn như viết trong chương 14 sách Huấn Ca. Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan và hiểu được các bí nhiệm của Đức ấy.